vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mục mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria cùng với cộng đồng người Việt liên bang Úc Châu trong những ngày vừa qua, chắc quý vị theo dõi trên các trang mạng xã hội cũng như là báo chí ở Úc này, đặc biệt là SBS Radio, chúng tôi cũng đã có những buổi tường thuật liên quan đến cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tự do để tranh đấu cho quyền tự do dân chủ trong nước. Có rất là nhiều hoạt động dành cho các bà con trong cộng đồng, và một trong những hoạt động như thế, một trong những chương trình hứa hẹn sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho cộng đồng, đó là mạng lưới tương trợ đồng hương Việt Nam. Và tối nay Xuân Ngọc rất là hân hạnh giới thiệu đến quý vị bà Nguyễn Phượng Vĩ, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do tiểu bang Victoria, sẽ đến với chương trình của chúng ta để giải thích đôi nét quan trọng về mạng lưới tương trợ đồng hương Việt Nam. Lời đầu tiên xin kính chào bà Nguyễn Phượng Vĩ.
Vâng, xin kính chào anh Xuân Ngọc cũng như tất cả quý vị của đài SBS Việt ngữ.
Vâng, thưa bà Nguyễn Phượng Vĩ, có thể nói rằng là cái hệ thống mạng lưới tương trợ đồng hương Việt Nam này, ngay khi mà chúng tôi nhận được thông báo và những cái thông tin liên quan đến cái hệ thống này, cũng dự đoán rằng cái hệ thống này nó sẽ bao gồm rất là nhiều những cái dịch vụ mà tư vấn cũng rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, có phải không ạ?
Vâng, đây là một trong những kế hoạch của Ban chấp hành cộng đồng khi chúng tôi đứng ra ứng cử vào năm 2017, muốn hỗ trợ thêm cộng đồng người Việt chúng ta đến thành viên trong cộng đồng về những dịch vụ an sinh xã hội mà có thể là những cơ quan khác không đáp ứng được, hoặc là những nhu cầu này chưa được chính phủ tiểu bang cũng như liên bang để ý tới. Và đây là một trong những việc mà Ban chấp hành cộng đồng chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ được người Việt nói chung trong cộng đồng chúng ta.
Vậy thì ngay bây giờ có lẽ là bà Phượng Vĩ sẽ cho biết một đôi nét liên quan đến các dịch vụ bao gồm trong cái mạng lưới tương trợ đồng hương Việt Nam này ạ.
Dạ vâng, hiện thời thì chúng ta có một số những thành viên trong cộng đồng đang hỗ trợ những các đồng hương của chúng ta đến những dịch vụ an sinh xã hội, chẳng hạn như là cung cấp các thông tin về luật pháp, hoặc là giúp những người đó tìm chỗ ở tạm trú, tạm thời, hoặc là đi thăm viếng, hoặc là đưa họ đến những chỗ mà chẳng hạn như liên quan đến luật pháp, thì có thể giúp họ hỗ trợ tìm hiểu những dịch vụ có thể giúp đỡ được họ trong thời gian họ đang có cần thiết có một cuộc sống tại đây. Những người mới đến Úc, những người đang đi làm, hoặc là có những gặp những trở ngại khó khăn về luật pháp, hay là gặp trở ngại những khó khăn về công an việc làm ở chỗ làm của họ, thì họ sẽ liên lạc với đến Ban chấp hành cộng đồng và có nhân viên thiện nguyện hỗ trợ họ. Rồi khi họ được giới thiệu thì họ đến những cái cơ quan đúng có những cái dịch vụ đó được chính phủ hỗ trợ để phục vụ cho họ. Chúng ta giữ cái vai trò gọi là thông tin cũng như là hướng dẫn họ để họ đi đến những nơi, họ biết được những nơi, những cơ quan, những dịch vụ đúng để hỗ trợ cho họ.
Vâng, và một cái câu hỏi đặt ra đối với những cái dịch vụ liên quan như thế này, tức là một cái sự hỗ trợ, bà con đồng hương muốn biết một cái vấn đề, tức là những cái người phụ trách, những cái nhân viên mà sẽ hướng dẫn như thế này, họ có kinh nghiệm nhiều không và họ có bảo đảm về cái phẩm chất cho cái dịch vụ đó được không ạ?
Dạ vâng, những người mà hỗ trợ cho đồng bào thì họ là những người đã từng có nhiều kinh nghiệm về vấn đề an sinh xã hội trong nhiều năm qua, và họ là những người có thể là về hưu hoặc là những người đang làm bán thờ và muốn có một số thời gian để hỗ trợ phục vụ cho cộng đồng chúng ta và cộng đồng giúp cho những người Việt của chúng ta nói chung, thì họ có đủ kinh nghiệm và bằng cấp để hỗ trợ những người đến mong được hỗ trợ. Tuy nhiên, cái vai trò của họ không nhất thiết là cố vấn, mà có thể là giới thiệu hoặc là đưa những người Việt của chúng ta đến những cơ sở, những cơ quan có người chuyên nghiệp, có người chuyên môn hỗ trợ cho họ về những dịch vụ mà họ cần.
Và chắc là bà Phượng Vĩ cũng thấy được một cái thực tế trong cộng đồng Việt Nam sau hơn 40 năm vượt thoát tìm tự do và định cư trên nước Úc này với rất là nhiều thành công. Thì chúng ta cũng thấy rằng là ngày càng có nhiều người cao niên hơn đó, thì các cụ thì tìm về với cái bản sắc văn hóa của mình, tìm về với cái ngôn ngữ của mình, cho nên nhiều khi các cụ không còn nói tiếng Anh nữa đấy, các cụ nói tiếng Việt hoàn toàn. Vậy thì những cái dịch vụ cao niên, chương trình có cái hỗ trợ để mà bảo đảm rằng các cụ yên tâm về mặt ngôn ngữ cũng như văn hóa không ạ?
Vâng, nói về vấn đề cộng đồng người Việt của chúng ta định cư sau hơn 4 thập niên, thì cái tiến trình định cư của người Việt của chúng ta cũng tương đối phức tạp. Thứ nhất thì chúng ta có những người tị nạn trong thời gian đầu vượt biên vượt biển để đến định cư tại Úc với tư cách tị nạn, Sau đó thì chúng ta có những người đoàn tụ gia đình, rồi những người du học sinh, những người qua đây qua những qua chương trình thương làm ăn và ở lại, thì những cái nhu cầu của người Việt của chúng ta nó thay đổi và theo 4 thập niên, và có những người thành công, tuy nhiên cũng có những người vẫn rất còn cần nhiều sự hỗ trợ. Khi anh nói tới những quý vị cao niên thì đúng là sau hơn 4 thập niên cố gắng làm, đi làm để có một cuộc sống, tái tạo lại một cuộc sống tại đây, thì quý bác đương trở, giống như là mình nói là về nguồn, tất cả những yêu cầu, những nhu cầu ngôn ngữ, văn hóa và những sự những cái sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của họ đều hướng về cái gì đó là Việt Nam. Cho nên trong những sinh hoạt của cộng đồng chúng ta về cao niên thì có các chị nói tiếng Việt với các bác, và có những sinh hoạt rất mang nhiều tính cách văn hóa, hỗ trợ cho các bác trong những sinh hoạt hàng ngày, cũng như là giúp hỗ trợ những thông tin sức khỏe. Và một số những bác thì đa số là phụ nữ, thì hồi xưa có chồng đi chiến tranh, bây giờ thì họ có nhiều những cái kỷ niệm, cái kinh nghiệm đau thương đó các anh, họ muốn chia sẻ thì họ cần phải có người lắng nghe cũng như là tâm sự với họ. Thì những sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng là những việc làm họ rất thích thú, bởi vì chúng ta nó giúp cho họ tìm lại được một cái gì đó để cho cuộc sống cao niên của họ nó được cái sự an bình, cũng như là được thoải mái trong những năm cuối của cuộc sống của mình. Tuy nhiên có nhiều bác rất là năng nổ, thưa anh. Nói thế không phải rằng là chỉ tới nghe chúng ta nói chuyện đâu nhé, mà còn tham gia và còn sinh hoạt và rất là năng nổ trong nhiều khía cạnh, và có rất nhiều ý kiến đóng góp cho chúng ta. Và đặc biệt chắc là anh Xuân Ngọc cũng biết những ý kiến đóng góp rất nhiều về chương trình SBS, bởi vì các bác cũng là những người thường xuyên nghe đài SBS của chúng ta nhiều.
Và phải nói là SBS luôn luôn giá rất là cao ý kiến đóng góp của quý cao niên cũng như quý khán thính giả trong cộng đồng người Việt tại đây. Đó là một cái điều mà khích lệ rất là nhiều trong cái công việc của SBS hàng ngày, thưa bà Phương Vĩ. Trong cái dịch vụ hỗ trợ bất cứ lúc nào, những cái gia đình mà không may các con em gặp những cái khuyết tật nhất định, vậy thì có những cái hướng giúp đỡ như thế nào hay là hỗ trợ như thế nào ạ?
Dạ vâng, thì như anh cũng biết, cái chương trình bảo hiểm cho người khuyết tật National Disability Insurance Scheme đang được đưa đến những vùng trong tiểu bang chúng ta cũng như là trên toàn quốc. Thì trong những tháng sắp tới đây thì họ sẽ đến những vùng như là vùng Hume Broad Meadows có nhiều người Việt, hoặc là từ tháng 8, tháng 10 trở đi thì đến những khu vực hội đồng thành địa phương như là Brimbank, Melton hoặc là Maribyrnong cũng như là Moonee Valley, và bên hướng bên Dandenong là những nơi có đông người Việt cư ngụ. Thì cộng đồng chúng ta đang có những dịch vụ trợ cấp những thông tin đó đến với các gia đình có con em khuyết tật. Để làm gì thưa anh? Cái chính là để cho những bậc phụ huynh có thời gian chuẩn bị, sắp xếp những giấy tờ cũng như là những sự hỗ trợ mà con em của mình đang có bây giờ, hoặc là và những nhu cầu các con em mình cần thiết phải có, mình sắp xếp để mình có đủ những giấy tờ để khi chương trình NDIS nó đến vùng của mình, thì chúng ta có những cái phiên họp với những người nhân viên của bên chương trình NDIS và sắp xếp đầy đủ cung cấp những dịch vụ cho con em của chúng ta, đặc biệt là những em trẻ, những em nhỏ dưới 10 tuổi. Thì chúng ta biết nhận được sự hỗ trợ càng sớm thì cơ hội các em trở nên tốt hơn, nó cao hơn. Cho nên là rất mong quý vị có con em khuyết tật mình đến những buổi thông tin này, có người Việt trình bày cũng như là có những người trình bày tất cả tin tức đến với quý vị, để chúng ta sắp xếp được và tìm hiểu được rõ ràng và sắp xếp những sự hỗ trợ cho con cháu của mình thật đầy đủ trước khi chương trình NDIS đến nơi chúng ta cư ngụ.
Vâng, và lát nữa đây thì chắc là bà Phương Vĩ sẽ cung cấp những cái thông tin cụ thể để mà quý vị có thể liên lạc được. Nhưng bây giờ chúng ta đến với một cái câu hỏi nữa. Đó là trong một vài năm gần đây, có thể nói rằng là vấn đề về thông tin an sinh xã hội này, vấn đề về gia đình này, rồi đặc biệt di trú, quốc tịch, y tế, rồi luật pháp nữa, luôn luôn là những vấn đề được rất nhiều bà con quan tâm mà cần cái sự tư vấn nhiều lắm, thưa bà Phượng Vĩ. Thì ở cái dịch vụ của mạng lưới tương trợ đồng hương này, có cái sự hỗ trợ của luật sư hay là gì không ạ?
Hiện thời bây giờ thì chúng ta không có cái sự tư vấn chuyên nghiệp và cụ thể như vậy. Tuy nhiên điều mà chúng ta có thể làm được là hướng dẫn họ đến những nơi, tìm hiểu những nơi có thể hỗ trợ cho họ một cách cụ thể, và thường xuyên liên lạc với họ để thứ nhất là họ tìm đến đúng cái dịch vụ, thứ hai là có thể là những cái tiền chi phí họ phải trả nó không có quá đáng, hoặc là mình biết được giới thiệu được những dịch vụ của chính phủ cung cấp miễn phí, chẳng hạn như là nói về vấn đề luật pháp thì như là dịch vụ legal aid, thì liên lạc làm sao như thế nào để chúng ta có được cái sự hỗ trợ đó của chính phủ mà không cần phải tốn kém tài chính nhiều, chẳng hạn như vậy. Đó là những cái sự hướng dẫn chung mà mạng lưới có thể hỗ trợ được, để từ đó chúng ta đi từng bước giúp cho những người cần thiết những sự hỗ trợ đó đến được tới đúng chỗ và nhận được sự hỗ trợ cũng như là sự cố vấn đúng cho phù hợp với hoàn cảnh cũng như là cái tình cảnh của họ. Nó rất là nhiều. Đương nhiên là trong cái vấn đề mà liên quan đến tái định cư của chúng ta tại đây, hay là nói về vấn đề chương trình khuyết tật cao niên, hay là phụ nữ, hay là các giới trẻ về vấn đề trầm cảm vân vân, nó rất là đa dạng. Cái chính của chúng ta ở đây là chúng ta có một cái mạng lưới như vậy thì ít ra chúng ta có nơi để mọi người có thể tụ tập với nhau để họ cùng chia sẻ thông tin, tâm tình, để tạo cái sự hỗ trợ, nó gọi là cái peer support, tạo cái sự tương trợ, hỗ trợ cho nhau. Rồi từ đó mình chia sẻ thông tin thì cái kinh nghiệm nào một người học hỏi được có thể chia sẻ với những người khác. Và trong theo những cái vấn đề mà research thì những cái dịch vụ, những cái sự hỗ trợ như vậy rất cần thiết cho những người chẳng hạn như là nói về vấn đề bạo hành gia đình, hay là trầm cảm, hay là những người có con em khuyết tật. Những cái sự hỗ trợ nó rất là quan trọng để mọi người có thể hỗ trợ cho nhau. Và bên cạnh đó, trong tương lai khi mạng lưới sau một thời gian ổn định rồi, thì chúng ta sẽ có những sinh hoạt thường xuyên hơn để hỗ trợ cho mọi người vừa hội nhập cũng như là tham gia và đóng góp vào xã hội đa văn hóa này, để cuộc sống của họ có thể thoải mái hơn và có thể hòa nhập và đóng góp một cách tốt đẹp hơn, thưa anh.
Vâng, và xin nhờ bà Phương Vĩ cho biết những cái địa chỉ hay là số điện thoại liên lạc, hay là tìm cách nào đó để liên lạc với mạng lưới tương trợ đồng hương khi mà bà con có vấn đề cần giúp đỡ ạ.
Trước nhất thì đây là một dịch vụ của cộng đồng. Quý vị có thể thứ nhất là liên lạc trực tiếp với Phượng Vĩ, hoặc là thứ hai là có thể liên lạc với lại cô Diễm, cô Lâm Thị Diễm. Lâm Thị Diễm là trưởng ban của mạng lưới. Diễm là một người trẻ đang học, đã hoàn tất cái khóa học bachelor về vấn đề social work, và hiện thời đang làm việc. Tuy nhiên Diễm cũng rất muốn đóng góp cộng đồng chúng ta, thì Diễm cũng đang bắt đầu tham gia những sinh hoạt này của cộng đồng một cách thiện nguyện bên cạnh công việc làm của mình ở ngoài sở làm. Thì có thể liên lạc với Diễm qua số điện thoại 0429059953, hoặc là liên lạc với Phường Vĩ là 0412188920. Bên cạnh những cái dịch vụ của sinh hoạt của mạng lưới, chúng ta còn có cái quỹ tương trợ giúp những người cao niên muốn có một cái quỹ tương trợ cho mình, và có những sự có được cái sự hỗ trợ thăm viếng trong những lúc mình sức khỏe không được tốt. Thì đó cũng là một trong những dịch vụ mà quý vị có thể tham gia, mà không nhất thiết là những người cao niên, mà tất cả những người trẻ cũng có thể tham gia. Bởi vì cái mạng lưới này nó chỉ có một mục đích rất là đơn giản, là chúng ta những người Việt có những nhu cầu tương đối giống nhau, thì chúng ta có thể đến với nhau và hỗ trợ nhau trong những lúc cuộc sống của chúng ta nó có thể gặp một cái trở ngại này, hoặc là những cái khó khăn kia. Rồi từ đó chúng ta có thể hỗ trợ nhau để giải quyết vấn đề và có được một cuộc sống hài hòa, vui vẻ hơn trong xã hội này, thưa anh.
Vâng, một lần nữa xin rất là cảm ơn bà Phượng Vĩ đã dành thời gian quý báu cho SBS Radio tối nay ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và tất cả quý vị.
Tới đây, mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.